Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án luật đất đai sửa đổi.
Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.
Tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với hàng loạt các cơ sở có nguy cơ cháy nổ.
Phổ Yên dồn sức hoàn thành các dự án trọng điểm xây dựng thành phố.
Hội cựu chiến binh Thái Nguyên thi đua làm kinh tế giỏi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 9 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Phóng viên Thùy Linh thông tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển, một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính. Theo Văn phòng Chính phủ, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng vào cuộc của các ban, ngành, địa phương, công cuộc cải cách thủ tục hành chính trên cả nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như đã có trên 3.800 dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm được trên 1.700 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. 100% doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử. Một số bộ, cơ quan thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh như kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, y tế, ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay vấn đề cải cách thủ tục hành chính vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, rất cần có đổi mới và nhận thức, tư duy lẫn hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với Thái Nguyên, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá. Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Hiện Thái Nguyên đã cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, tích hợp và cung cấp trên 1.000 dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp là hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động.
Ngày 15 tháng 9, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 152 điều, bổ sung mới 37 điều và bãi bỏ 8 điều so với luật đất đai năm 2013. Theo tinh thần nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Các đại biểu đã nêu những ý kiến kiến nghị tập trung vào 7 vấn đề chính, gồm tính tương thích của dự thảo với hiến pháp và các luật liên quan, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng, giám sát, phản biện về luật đất đai, làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước các cấp và quyền chủ thể của nhân dân, quyền của tổ chức cá nhân sử dụng đất, các quy định nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích, khắc phục việc lợi dụng cũng như lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ để gửi đến cơ quan chức năng trong thời gian tới, từ đó góp phần hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 15.
Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay là chủ đề hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức ngày 15 tháng 9 tại di tích trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã có hơn 20 báo cáo tham luận được gửi tới hội thảo, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay, đồng thời làm rõ những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, cũng như sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức công tác lý luận chính trị tại các địa phương, đơn vị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu, làm rõ hơn những kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Những khó khăn hạn chế cùng bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Cùng với đó là những kiến nghị đề xuất với tỉnh, với Trung ương về lĩnh vực công tác lý luận chính trị nói riêng và công tác tuyên giáo nói chung. Thành công của hội thảo đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 15 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe 3 tờ trình dự thảo nghị quyết, một báo cáo, trong đó nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, giao quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công theo luật đầu tư công. Việc điều chỉnh phân bổ vốn các dự án đầu tư công được dựa trên cơ sở triển khai các dự án nhằm phù hợp với tiến độ giải ngân và ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thành cho các dự án bảo đảm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời bảo đảm linh hoạt trong quản lý vốn đầu tư công, tránh gây nợ đọng trong quản lý vốn đầu tư công. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên thảo luận thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp.
Thưa quý khán giả, từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố Phổ Yên đã triển khai thực hiện đầu tư trên 200 công trình dự án về đầu tư xây dựng. Trong số này có hơn 100 dự án đã được khởi công và gần 30 công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỷ lệ các dự án bảo đảm tiến độ đạt trên 80%, trong đó có nhiều công trình dự án trọng điểm đắc lực trong tiến trình xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố. Có được kết quả này, thời gian qua cấp ủy chính quyền thành phố Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bài viết sau đề cập rõ hơn về nội dung này.
Là một trong số dự án trọng điểm của thành phố, dự án xây dựng quần thể khu văn hóa, thể thao, công viên cây xanh đang bước vào giai đoạn nước rút để phục vụ đón sự kiện công bố quyết định thành lập thành phố Phổ Yên trong đầu tháng 10 sắp tới. Các nhà thầu thi công đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và con người để triển khai thi công các hạng mục. Khởi công từ cuối năm 2021 đến nay, các hạng mục của đơn vị đã cơ bản hoàn thành. Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Tấn Đức, là nhà thầu thi công các hạng mục sân sinh hoạt văn hóa ngoài trời và tuyến đường nội bộ của khu cho biết.
Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ các dự án của công ty đều thực hiện theo đúng cái lộ trình và kế hoạch cam kết hợp đồng đề ra. Khi có mặt bằng được giao, nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, đảm bảo làm sao xây dựng cái hạ tầng kỹ thuật của khuôn viên của khu quảng trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Cùng với dự án trên, được biết từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022, thành phố Phổ Yên đã đầu tư gần 20 dự án công trình để chỉnh trang đô thị. Các dự án này đều đã và đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, nhiều dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, như dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và trồng cây xanh tuyến đường Nguyễn Cấu, đoạn thuộc phường Ba Hàng, tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến DT261 qua địa phận các phường Ba Hàng và Đắc Sơn, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách như dự án Cụm Công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 của tập đoàn Saigontel, dự án Samsung Electromechanics Việt Nam cho công ty Samsung Electromechanics Việt Nam với tổng số vốn tăng thêm 920 triệu đô la Mỹ. thành phố Phổ Yên cũng đang tích cực phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch. Để có được những kết quả trên, từ đầu năm đến nay, thành phố Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng tốc độ thẩm định các dự án, điều chỉnh, bổ sung dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn các đơn vị thi công có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm. Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, yêu cầu chủ đầu tư phân công trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp từng lĩnh vực đầu tư để theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết:
cần cái sự nghiêm túc, cần sự chỉnh chu để bám sát vào đề làm, để tập trung chỉ đạo thi công nhanh hơn một chút, sớm để đào hành để kinh doanh buôn bán, người dân đi lại nó sạch sẽ, nó đỡ bụi đỡ ổn, phấn đấu làm sao từ đây trong 10 năm còn hàng kết thúc.
Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thời gian tới Phổ Yên sẽ tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các cấp ủy, chính quyền phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện giám sát, quản lý chất lượng thi công công trình theo đúng quy định, rà soát năng lực các nhà thầu thi công tại các gói thầu không đáp ứng tiến độ, cam kết để xem xét, có biện pháp khắc phục.
Tiếp tục các hoạt động của đoàn liên ngành kiểm tra về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu vui chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong 2 ngày, 13 và ngày 14 tháng 9, đoàn đã tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể, xử phạt hành chính và tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với hàng loạt các vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố như vũ trường The Light Club thuộc phường Phan Đình Phùng, vũ trường H83, phường Hoàng Văn Thụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn karaoke Ruby, phường Phú Xá, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 89, phường Tân Lập. Với các lỗi vi phạm chủ yếu về quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như chưa xuất trình được hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, sử dụng người chưa được cấp huấn luyện phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn không đủ số lượng theo quy định và các sai phạm trong công tác lắp đặt thiết bị sử dụng điện, thiếu thủ tục trong việc cấp phép hoạt động kinh doanh.
Tại huyện Phú Lương, ngày 13 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu vui chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn. Trên địa bàn huyện Phú Lương hiện tại có 22 cơ sở kinh doanh karaoke, 28 nhà nghỉ. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở các chủ cơ sở về việc trang bị đầy đủ các dụng cụ phá vỡ để tạo lối thoát, không bố trí đồ vật cản trở đường lối, cửa thoát nạn khi có cháy xảy ra. Phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy nổ phát điện bơm nước, đồng thời yêu cầu các cơ sở trang bị thêm khẩu trang chống độc để sử dụng cho các phòng khi xảy ra hỏa hoạn.
Tại Đồng Hỷ, đoàn kiểm tra liên ngành huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ tại các xã Hóa Thượng, Hóa Trung và Quang Sơn. Tại các cơ sở kiểm tra, đoàn liên ngành huyện đã chỉ ra và đề nghị các chủ cơ sở cần nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Cần trang bị thêm mặt nạ lọc độc, bổ sung thêm lối thoát hiểm, trang bị thêm đèn chiếu sáng sự cố, hệ thống báo cháy tự động tại mỗi phòng, bổ sung thêm bình chữa cháy, tiến hành đo điện trở, chống sét định kỳ. Đồng thời, cần tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ nhân viên chưa được tập huấn, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của cơ sở theo quy định. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn huyện đến hết ngày 22 tháng 9.
Ngày 14 tháng 9, Hội Nông dân huyện Phú Bình phối hợp với Công an huyện tổ chức buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho 85 học viên là cán bộ Hội Nông dân tại 20 xã thị trấn. Tại lớp tập huấn, cán bộ Công an huyện đã thông tin đến các học viên về khái niệm chung về cháy nổ, tình hình cháy nổ trong thời gian gần đây, giới thiệu về công tác phòng cháy chữa cháy tại công sở, hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, những phương pháp dập tắt đám cháy, nguyên tắc khi dập tắt đám cháy mới phát sinh, những nguyên nhân gây cháy và biện pháp đề phòng, các nghiệp vụ cơ bản về cứu hộ, cứu nạn, kỹ kỹ năng xử trí tình huống cháy nổ, thoát hiểm trong đám cháy. Ở phần thực hành, các học viên được hướng dẫn cấu tạo, tác dụng, phương pháp sử dụng, bảo quản, kiểm tra bình bột chữa cháy. Lớp tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ cán bộ hội nông dân cơ sở, từ đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, tích cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy xảy ra.
Ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Thái Nguyên ra bắt tổ tự quản cổng trường an toàn giao thông nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 1 và cơ sở 2 có cổng chính giáp các tuyến giao thông trọng điểm, có mật độ phương tiện lớn. Bên cạnh đó thì số lượng học sinh, sinh viên cùng phương tiện tham gia giao thông đông. Bám quanh khu vực cổng trường có khu dân cư đông đúc, nhiều nhà máy, nhà xưởng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Trước thực tế này, nhà trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông thành lập tổ tự quản cổng trường an toàn giao thông với 25 thành viên. Tại buổi ra mắt, các thành viên trong tổ tự quản đã được Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn luật giao thông đường bộ và các quy tắc, biện pháp chỉ huy đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.
Thưa quý thính giả, sau một năm xây dựng triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Gang Thép, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên thực hiện, đã phát huy hiệu quả, khu vực cổng trường đã giảm ùn tắc và nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của phụ huynh và học sinh cũng từng bước được nâng cao. Phản ánh của cộng tác viên Nguyễn Minh.
Những buổi triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cổng trường được các thành viên tổ tự quản cổng trường an toàn giao thông Trường Trung học Phổ thông Gang Thép thực hiện thường xuyên trong thời gian qua, với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường. Ông Lê Chí Trung, tổ trưởng tổ tự quản cổng trường an toàn giao thông cho biết:
những công việc hàng ngày của tổ tự quản đó là nhắc nhở học sinh tham gia giao thông, ví dụ như là đội mũ bảo hiểm, cần đội mũ bảo hiểm khi mà đi xe máy điện khi mà đến trường và ở cuối buổi, trong những cái dịp lễ lớn hoặc là những kỳ thi thử có cái số lượng mà phụ huynh đưa học sinh đến rất là đông, tôi cũng phân luồng ở trong phụ huynh và để đảm bảo cái việc mà không ùn tắc ở trước khu vực cổng trường.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Gang Thép có 17 thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo vệ và học sinh nhà trường. Ngoài nhiệm vụ phân luồng giao thông, giải quyết khi có ùn tắc xảy ra, tổ tự quản còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật giao thông đường bộ, lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức sân khấu hóa. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động người dân sinh sống xung quanh khu vực cổng trường chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Bá Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
mô hình cổng trường an toàn giao thông thì Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đã thực hiện được rất nhiều năm rồi. Nhưng tuy nhiên thì từ khi phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông thì chúng tôi có một cái cách thức là hoạt động nó bài bản hơn, và trong đó thì chúng tôi phân công cái công việc nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ tự quản là thực hiện theo từng lịch, thực hiện theo tuần, và sau khi thực hiện như thế thì cái việc là giải thoát cái ách tắc giao thông khu vực cổng trường các em thực hiện rất là tốt.
Qua một thời gian nghiêm túc thực hiện, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của giáo viên, học sinh nhà trường đã được nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng học sinh vi phạm giao thông khi đến trường. Tại khu vực cổng trường, trật tự an toàn giao thông được duy trì đảm bảo, không để xảy ra tai nạn giao thông. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định:
trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tham mưu cho giám đốc, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh cũng như là Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ khảo sát, phối hợp với các nhà trường và công an phường cũng như chính quyền địa phương khảo sát với các nhà trường. Đấy, trong cái điều kiện mà có cái lưu lượng học sinh lớn và khu dân cư đông liên quan đến cái lĩnh vực nhiều cái tuyến đường giao thông chạy qua, để từ đó mà nó có nhiều cái khả năng mà cái tiềm ẩn giao thông, tai nạn giao thông cao, để tiếp tục chọn và xây dựng những cái mô hình tự quản về an toàn giao thông trong các nhà trường được nhiều hơn để đảm bảo tốt cái việc chấp hành giao thông cho trong các nhà trường.
Hoạt động của mô hình cổng trường an toàn giao thông Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đã tác động và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, góp phần cùng nhà trường, người dân và phụ huynh chung tay xây dựng văn minh đô thị, an toàn giao thông.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên trời nhiều mây, nắng không gắt, tiết trời khá dễ chịu với mức nhiệt từ 24 đến 33 độ. Nhưng sang đến chiều tối và đêm hôm nay thì thời tiết có thay đổi. Hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000 m có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Dự báo từ đêm ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét là cấp 1. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 9 tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức khai mạc chương trình Đưa hàng Việt về miền núi năm 2022 với chủ đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình Đưa hàng Việt về miền núi được tổ chức tại xã Đức Lương sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 với sự tham gia của 24 gian hàng thuộc 15 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất với nhiều chủng loại đa dạng, phong phú, gồm vật tư nông nghiệp, đồ dùng gia đình, hàng thực phẩm, điện tử, viễn thông, may mặc, da giày. Các sản phẩm hàng hóa đều đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu mua sắm của người dân địa phương. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi các chương trình diễn ra tại ba địa phương được triển khai cho đến hết ngày 25 tháng 9. Các địa phương tổ chức còn lại đó là xã Bình Sơn, thành phố Sông Công từ ngày 19 đến 21 tháng 9, tại xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên từ ngày 23 đến 25 tháng 9. Nhân dịp này, chương trình cũng đã trao nhiều suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đã giải ngân đạt gần 105 tỷ đồng, trong đó cho vay theo chương trình giải quyết việc làm gần 46 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt gần 25 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt trên 24 tỷ đồng. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đang tích cực triển khai các gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ và Nghị định số 36 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tính đến 31 tháng 8, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đã giải ngân gần 104 tỷ đồng với trên 2.700 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn theo chính sách trên.
Từ đầu năm đến nay, do giá thép liên tục có xu hướng giảm dẫn đến thị trường tiêu thụ nội địa khá ảm đạm. Cùng với đó, do việc siết chặt chính sách Zero Covid nên nhu cầu tại những thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc cũng giảm mạnh. Điều này đã tác động trực tiếp đến sản lượng chung của ngành thép trong nước và Thái Nguyên nói riêng. Theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, mặc dù chỉ số xuất khẩu tăng, song sản lượng thép của tỉnh luôn có xu hướng giảm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh chỉ đạt gần 700.000 tấn, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng trong tháng 8, sản lượng thép tiếp tục có xu hướng giảm so với tháng trước và giảm khoảng 2% so với cùng kỳ. Như vậy, tính đến hết tháng 8, sản lượng toàn ngành thép của tỉnh đạt gần 960.000 tấn các loại, giảm 8,1% so với cùng kỳ.
Thưa quý thính giả, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên. Các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát động mạnh mẽ thi đua lao động sản xuất, phát triển mô hình kinh tế phù hợp với thế mạnh, điều kiện thực tế tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Thời gian vừa qua, Hội cựu chiến binh thành phố Phổ Yên đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi giúp nhau giảm nghèo tới toàn thể hội viên. phối hợp với các ngành, các tổ chức giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, hội viên. Hiện nay trên địa bàn thành phố có một chi hội doanh nhân cựu chiến binh với 35 thành viên, 2 hợp tác xã, 9 trang trại, thu hút giải quyết việc làm cho hơn 678 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Cựu chiến binh Đặng Ngọc Chính, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên nói.
Động viên các hội viên tham gia tích cực cái phong trào là xây dựng địa phương, phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo của các hội viên. Chúng tôi quán triệt là trong thời chiến thì chúng ta chiến đấu, nhưng thời bình thì chúng ta phải xác định làm kinh tế.
Hội cựu chiến binh huyện Đại Từ hiện có hơn 10.700 hội viên, sinh hoạt ở 34 cơ sở hội, xã, thị trấn. Để phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi giúp nhau giảm nghèo đạt hiệu quả, hội thường xuyên phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi cho hội viên, tổ chức cho hội viên tham quan học tập các mô hình kinh tế trong và ngoài huyện. Cựu chiến binh Nguyễn Duy Mạnh, tổ dân phố Đồng Trũng, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết.
Chăn nuôi về gia đình nhà mình trước tiên là phục vụ gia đình nhà mình, tạo công ăn việc làm cho cuộc sống gia đình nhà mình. Ai có thể là có nhu cầu chăn nuôi thì tôi hướng dẫn cho mọi người cách thức chăn nuôi nó như thế nào cho nó có hiệu quả.
Hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên có gần 170 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên 100 hợp tác xã, tổ hợp tác, gần 1.100 gia trại, trang trại, gần 2.600 hộ kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho trên 13.700 lao động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ có doanh thu từ 10 đến 50 tỷ đồng trên năm. Nhờ thực hiện tốt phong trào, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. 5 năm qua, trung bình mỗi năm giảm được 2,9% hộ gia đình cựu chiến binh nghèo. Ông Lương Văn Thạch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ nhấn mạnh.
Các cái hộ gia đình mà được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi của hội ấy, thì đã có các cái mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt là các đồng chí hoạt động trong cái lĩnh vực doanh nghiệp rồi hợp tác xã là hoạt động có hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình hội viên.
Trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo, tạo ra những chuyển biến lớn cả về tư duy và hành động trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo với tinh thần xưa thắng giặc, nay thắng nghèo, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh và phát triển.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng Hòa Bình 33 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.